là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Xin kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay có những tin chính ngay sau đây.
Đảng ủy khối cơ quan giáo dục tỉnh sơ kết một năm triển khai mô hình điển hình học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2023.
Đến thời điểm này, tỉnh Yên Bái đã cấp chứng chỉ FSC cho hơn 11.000 hecta rừng.
Tuổi trẻ Yên Bái hoàn thành hơn 300 km cấp xã đường quê, góp phần đảm bảo an toàn giao thông và an ninh trật tự tại nhiều địa phương trong tỉnh.
Những thông tin quốc tế và thể thao sẽ được chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn trong ít phút nữa. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Ngày 14 tháng 9, Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết một năm triển khai mô hình điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2023. Thời gian qua, Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã lãnh đạo chỉ đạo cấp ủy các chi đảng bộ cơ sở triển khai thực hiện nghiêm túc hiệu quả việc xây dựng mô hình điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2023. Ngay sau khi triển khai, đã có 324 mô hình, 597 điển hình tiên tiến đăng ký, trong đó có 22 mô hình và 10 điển hình tiên tiến lựa chọn đăng ký cấp tỉnh. Để việc thực hiện đạt hiệu quả, Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh và các cơ quan đơn vị trực thuộc đã làm tốt công tác tuyên truyền và triển khai xây dựng tập thể cá nhân điển hình tiên tiến trong học và làm theo Bác bằng các hình thức cụ thể thiết thực. Đồng thời thường xuyên đôn đốc giám sát hướng dẫn các tập thể cá nhân xây dựng mô hình điển hình tiên tiến theo từng tiêu chí cụ thể với từng loại mô hình đã đăng ký, nhất là đối với 22 mô hình và 10 điển hình tiên tiến đăng ký cấp tỉnh. Từ đó rút kinh nghiệm trong quá trình thực hiện để triển khai hiệu quả hơn ở giai đoạn tiếp theo. Sau một năm triển khai, 100% mô hình tiên tiến đều đạt và vượt các tiêu chí cụ thể ở từng lĩnh vực. 10 điển hình đã phát huy vai trò nêu gương trong rèn luyện tu dưỡng về tư tưởng đạo đức lối sống, trách nhiệm cao, có nhiều cống hiến trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Hội nghị cũng đã chỉ rõ những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện nhằm đánh giá, rút kinh nghiệm, từ đó đề xuất các giải pháp cụ thể thiết thực trong quá trình xây dựng các mô hình điển hình tiên tiến đã đăng ký. Thời gian tới, Đảng ủy khối, các chi đảng bộ cơ sở, các cơ quan đơn vị doanh nghiệp tiếp tục quan tâm chỉ đạo tạo điều kiện cho các tập thể cá nhân xây dựng mô hình điển hình tiên tiến giai đoạn 2021-2023 đã đăng ký cấp tỉnh, phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu theo quy định. Các đơn vị là chủ thể của 22 mô hình và 10 điển hình tiên tiến cấp tỉnh cần theo dõi và kịp thời báo cáo khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện.
Thưa quý vị và các bạn, đến thời điểm này, toàn tỉnh đã cấp chứng chỉ rừng FSC với diện tích trên 11.000 hecta rừng trồng, đạt trên 46% kế hoạch, trong đó cấp mới trên 1.730 hecta rừng tại huyện Trấn Yên. Đồng thời, hoàn thiện việc đánh giá cấp chứng chỉ đối với hơn 5.000 hecta rừng tại huyện Yên Bình do Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Hòa Phát phối hợp thực hiện. Thời gian tới, ngành nông nghiệp sẽ tăng cường tuyên truyền vận động người dân đăng ký tham gia đối với diện tích 12.900 hecta còn lại theo kế hoạch giao. Các địa phương cần phối hợp chặt chẽ với các doanh nghiệp hướng dẫn về quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng tới các hộ gia đình cá nhân, doanh nghiệp cần tăng cường nhân lực cho các hoạt động cấp chứng chỉ rừng.
Thưa quý vị và các bạn, với lãi suất ưu đãi, những năm qua, nguồn vốn của Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Trấn Yên đã tạo điều kiện cho hàng nghìn hộ dân trên địa bàn huyện phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống, ghi nhận của phóng viên thời sự. Thuộc diện hộ nghèo, cách đây 5 năm, gia đình ông Hoàng Văn Nhờ ở thôn Tân Việt, xã Quy Mông, huyện Trấn Yên được vay 37,5 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Trấn Yên với lãi suất ưu đãi để nuôi con gái học đại học. Từ nguồn vốn vay này, con gái ông đã có điều kiện để học tập và tốt nghiệp. Hiện đang công tác tại Bệnh viện Đa khoa 103 tỉnh Yên Bái. Nhờ đó, gia đình ông đã trả đủ khoản vay từ Ngân hàng Chính sách Xã hội. Ông Hoàng Văn Nhờ, thôn Tân Việt, xã Quy Mông, huyện Trấn Yên nói:
"Tôi cũng được nuôi con cái học hành thì nó cũng vất vả, cũng được Đảng, Nhà nước và Ngân hàng là cũng tạo điều kiện giúp đỡ. Bây giờ thì các cháu lớn thì nó cũng học ra trường rồi, cũng có công ăn việc làm. Nói chung là cái vốn ngân hàng thì gia đình thì muốn thiếu một số thì tôi thì cũng tạo điều kiện là ngân hàng chính sách cũng cho giúp đỡ, là bây giờ để trồng được một số rừng nó còn non đấy, để tạo phấn đấu để giúp đỡ gia đình kinh tế phát triển. Thì cũng cái vốn mà để cháu nó vay sinh viên á thì gia đình là cũng giả cho cháu rồi."
Được vay 50 triệu đồng từ nguồn vốn vay giải quyết việc làm của Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Trấn Yên, gia đình bà Trần Thị Hòa ở thôn 1 xã Đào Thịnh huyện Trấn Yên đã đầu tư mua quế giống và phân bón. Có kinh nghiệm trồng chăm sóc quế từ nhiều năm nay nên đời quế của gia đình bà phát triển tốt, hàng năm được tỉa cành bán. Nhờ đó, từ một hộ nghèo đến nay gia đình bà Hòa đã có nhà ở khang trang và có điều kiện để tiếp tục phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập. Bà Trần Thị Hòa, thôn 1, xã Đà Thịnh, huyện Trấn Yên cho biết.
Nguồn vốn mà ngân hàng chính sách đã tạo nguồn vốn cho tôi là nói chung là làm ăn phát triển kinh tế, như chẳng hạn là nuôi gà, trước cô nuôi gà xong rồi chuyển nuôi lợn, xong là bò mê rồi rừng gò, rồi thì nói chung là từ trước đến nay là tôi sử dụng cái nguồn vốn này thì cho nên là gia đình tôi đã phát triển kinh tế mạnh. Trước đây mà chưa tạo được cái nguồn vốn của ngân hàng này thì tôi vay lãi suất cao, thì nói chung là mang về cái nguồn vốn kiểu như là có chăn nuôi các thứ rồi thì trồng trọt cây cối thì nó thấp.
Có thể nói trong năm qua, nhờ nguồn vốn vay của ngân hàng chính sách xã hội huyện Trấn Yên giúp nhiều hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn huyện Trấn Yên có thêm điều kiện để phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, cải thiện cuộc sống. Bà Dương Thị Trung, tổ trưởng tổ tiết kiệm vay vốn thôn 1, xã Đào Thịnh, huyện Trấn Yên cho biết thêm.
Còn khi mà sinh hoạt tổ tiết kiệm và vay vốn ý, thì các thành viên trong tổ được học tập, chuyển giao khoa học kỹ thuật vào sản xuất, kinh doanh và được giúp đỡ nhau, tương trợ nhau, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm để có kinh nghiệm làm ăn, phát triển.
Trong những năm qua, để tạo điều kiện cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách được tiếp cận với nguồn vay ưu đãi, Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Trấn Yên đã phối hợp với Ủy ban dân các xã thị trấn, các tổ chức chính trị xã hội nhận ủy thác cho hội viên vay vốn phát triển kinh tế, xây dựng điểm giao dịch tại xã, đôn đốc thu nợ, bảo toàn nguồn vốn cho vay. Bà Nguyễn Thị Bích Ngân, Giám đốc Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Trấn Yên cho biết thêm.
Phối hợp với các ngành chức năng, Ủy ban nhân dân cấp xã, các tổ chức chính trị xã hội làm ủy thác, trưởng thôn, bản, tổ dân phố tổ chức tuyên truyền các cái chính sách tín dụng, rà soát đối tượng và xác định nhu cầu vay vốn và tổng hợp nhu cầu vay vốn từ cơ sở để tổ chức giải ngân nhanh chóng, kịp thời và đúng đối tượng khi được giao vốn, và đầu tư vốn các chương trình tín dụng chính sách cũng là một cách có hợp lý, nâng mức cho vay phù hợp với cái nhu cầu người vay và cái giá cả thị trường. Cũng thường xuyên phối hợp với các cơ quan truyền thông để tuyên truyền phổ biến các chính sách mới của chính phủ và tạo điều kiện thuận lợi nhất để người nghèo và các đối tượng chính sách khác có đủ điều kiện để đều được tiếp cận với nguồn vốn ưu đãi của chính phủ để vươn lên thoát nghèo bền vững.
8 tháng năm 2022, tổng dư nợ các chương trình của Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Trấn Yên đạt trên 443 tỷ đồng với gần 10.000 lượt khách hàng vay vốn. Những nỗ lực của Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Trấn Yên trong việc triển khai thực hiện tốt chính sách ưu đãi của Đảng, Nhà nước đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách đã góp phần cùng cấp ủy, chính quyền địa phương từng bước giúp người dân thoát nghèo, vươn lên làm giàu, xây dựng nông thôn mới và nâng cao chỉ số hạnh phúc.
Từ năm 2017 đến năm 2022, tỉnh Đoàn Yên Bái đã thực hiện được 320 km, thắp sáng đường quê, xây dựng và duy trì 25 tuyến phố thông minh, sáng xanh sạch đẹp an toàn trị giá hàng tỷ đồng. Từ nguồn lực hoàn toàn xã hội hóa, đặc biệt công trình đã giúp nhân dân đi lại dễ dàng, an toàn và hạn chế tai nạn giao thông, đảm bảo an ninh trật tự, cũng như làm đẹp đường làng, ngõ xóm, góp phần hoàn thành và nâng cao tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Hiện nay, các cấp bộ đoàn trên địa bàn tỉnh đang tiếp tục tuyên truyền vận động nhân dân, đoàn viên thanh niên đóng góp thực hiện công trình thắp sáng đường quê, củng cố các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống cho nhân dân địa phương. Thông qua đó khơi dậy tinh thần trách nhiệm và khẳng định vai trò xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng của tuổi trẻ toàn tỉnh.
Thưa quý vị và các bạn, nằm trong khuôn khổ lễ vinh danh nghệ thuật xòe Thái và lễ hội văn hóa du lịch Mường Lò khám phá danh thắng quốc gia ruộng bậc thang Mù Căng Chải năm 2022. Hoạt động diễu diễn đường phố hứa hẹn sẽ tạo ấn tượng với du khách đến tham gia và trải nghiệm. Để có một màn diễu diễn ấn tượng, nhiều ngày nay các nghệ nhân quần chúng nhân dân đang nỗ lực luyện tập để góp phần vào thành công của lễ hội. Cứ 7 giờ tối, khắp các phường xã của thị xã Nghi Lộ lại rộn ràng tiếng nhạc xòe, tiếng chiêng trống tập luyện cho màn xòe diễu diễn đường phố diễn ra vào tối ngày 24 tháng 9. Những người được lựa chọn tham gia màn diễu diễn đều là những người có năng khiếu, văn nghệ, có kinh nghiệm và am hiểu văn hóa truyền thống của dân tộc. Bà Phạm Thị Kim Hoa, trưởng đoàn diễu diễn phường Trung Tâm thị xã Nghi Lộ nói.
Khi có dịp hội xòe này thì chị em rất là phấn khởi thôi, cũng rất là mệt nhưng mà vẫn bố trí thời gian sắp xếp công việc gia đình đến giờ là rủ chị em đi tập ạ. Vì đây là cái ghi nhận cái sự cái văn hóa của người Thái, đặc trưng của người Thái mà là cũng người bọn em cũng động viên chị em là mình tự hào mình là người Thái, mình phải gìn giữ cái văn hóa của người Thái.
Hơn 2 tuần nay, việc tập luyện đã được thị xã Nghi Lộ chỉ đạo thực hiện thường xuyên. Nhân dân các dân tộc đã chuẩn bị trang phục đạo cụ để tập luyện phục vụ hoạt động diễu diễn đường phố. Ai nếu đều hức, bởi chỉ còn ít ngày nữa thôi, điệu xòe của dân tộc sẽ được vinh danh là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại. Bà Hà Thị Ngoan, bản Đêu 2, xã Nghi An, thị xã Nghi Lộ vui vẻ nói.
Cứ đến cái mỗi mùa lễ hội như thế này thì tất cả chị em ở trong cái khu phố cũng hay là trong thôn bản mình là rất là phấn khích. Ban ngày thu xếp mọi công việc để tối đến là lại tập trung ở đây trong cái mùa lễ hội này. Cái nét văn hóa của người Thái này thì đã được bảo tồn rất nhiều năm nay. Và không những thế hệ của tôi và cái thế hệ của các học sinh và các cháu này có nghĩa là luôn luôn phát huy học theo các bậc ông bà, các bậc bà này, cha mẹ rồi để duy trì cái điệu xòe cổ của người Thái này. Tôi mong muốn là cái điệu xòe Thái này được lưu truyền mãi mãi tới muôn đời sau.
Màn diễu diễn đường phố năm nay đặc biệt hơn so với mọi năm bởi có tới 450 diễn viên tham gia ở 9 khối trình diễn các giá trị văn hóa truyền thống đặc trưng của các dân tộc của 4 tỉnh có nghệ thuật xòe Thái là Yên Bái, Điện Biên, Sơn La và Lai Châu. Ngoài ra Yên Bái còn tổ chức 6 khối diễu diễn, trong đó thị xã Nghi Lộ 3 khối trình diễn 3 giá trị văn hóa của dân tộc Thái, Kinh, Mường. Huyện Mường Trải trình diễn văn hóa Mông Lành, Văn Chấn là văn hóa Khơ Mú, Trạm Tấu là văn hóa Mông Si. Để công tác chuẩn bị đảm bảo chú đáo, thị xã Nghi Lộ đã huy động diễn viên, chọn địa điểm và tập luyện. Trao đổi thêm về vấn đề này, ông Lương Mạnh Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Nghi Lộ nói.
Trong quá trình chỉ đạo để tổ chức tập luyện màn đại xòe, thì Ủy ban dân thị xã cũng đã ban hành kế hoạch huy động lực lượng, thành lập các cái tiểu ban. Trong đó tiểu ban huy động lực lượng để tổ chức màn đại xòe rồi diễu diễn đường phố. Với cái số lượng huy động là số lượng diễn viên nghệ nhân tham gia màn đại xòe là 2022 người. Và chúng tôi cũng đã cho chỉ đạo tập luyện từ ngày 28 tháng 8 ở trên sân vận động. Và đối với để việc tổ chức tập luyện làm sao cho nó đảm bảo thì chúng tôi cũng chia có tổng đạo diễn chung và chia cho các trợ lý đạo diễn để cùng chỉ đạo hướng dẫn tập luyện màn đại xòe làm sao nó tạo thực sự ấn tượng đối với lại du khách và đặc biệt là tại cái đêm khai mạc lễ hội vào 24 tháng 9.
Đến thời điểm hiện tại, thị xã Nghi Lộ và các địa phương đã sẵn sàng cho màn diễu diễn và có buổi tập luyện chung với các tỉnh vào ngày 21 tháng 9 tới đây. Với sự chuẩn bị tích cực, chu đáo và tinh thần thái độ tập luyện nghiêm túc của diễn viên, hoạt động diễu diễn đường phố trong lễ đón nhận bằng của UNESCO ghi danh nghệ thuật xòe Thái sẽ tạo ấn tượng tốt đẹp, góp phần quảng bá tới du khách trong và ngoài nước về tiềm năng du lịch của đất và người Yên Bái.
Thưa quý vị và các bạn, Bệnh viện Học Cổ truyền tỉnh Yên Bái vừa tổ chức hội thi kiến thức tổng hợp về tay nghề cho cán bộ viên chức trong bệnh viện năm 2022. Tham dự hội thi có 55 thí sinh là cán bộ viên chức đang công tác trong bệnh viện. Các thí sinh trải qua 2 phần thi, gồm phần thi lý thuyết theo hình thức trắc nghiệm trong thời gian 30 phút, các thí sinh tìm hiểu về các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến các hoạt động của bệnh viện. Phần thi thực hành, các thí sinh thi 5 kỹ thuật sơ cấp cứu cơ bản và một số kỹ năng khác. Kết thúc hội thi, ban giám khảo đã trao 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba và 4 giải khuyến khích cho các thí sinh. Thông qua kết quả hội thi làm căn cứ xem xét đề nghị Sở Y tế xét thay đổi chức danh nghề nghiệp cho 12 viên chức từ chức danh y sĩ hạng 4 đã có bằng cao đẳng điều dưỡng trở lên sang chức danh điều dưỡng hạng 4. Tiếp theo chương trình hôm nay, mời quý vị đến với những thông tin quốc tế đáng chú ý vừa diễn ra.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 13 tháng 9, Cộng hòa Séc, nước chủ tịch Liên minh châu Âu EU thông báo sẽ tổ chức thêm một hội nghị giữa các bộ trưởng năng lượng của các nước thành viên trong khối để thảo luận về khủng hoảng năng lượng. Theo kế hoạch, hội nghị bất thường sẽ diễn ra vào ngày 30 tháng 9. Dự kiến trong cuộc họp này, các bên sẽ đi đến thống nhất về các giải pháp cấp bách đã được nêu trong cuộc họp diễn ra vào ngày 9 tháng 9. Một số phương tiện truyền thông dẫn nguồn tin nội bộ EU cho biết, các giải pháp cấp bách có thể gồm yêu cầu các công ty khai thác và sản xuất năng lượng và các công ty liên quan quyên góp đoàn kết để giúp các nước châu Âu giảm bớt khủng hoảng năng lượng. Số tiền huy động được sẽ sử dụng để giúp người tiêu dùng và một số ngành công nghiệp đối phó với năng lượng tăng cao. Trước đó, Đức và Italy đã liên tiếp đưa ra đề xuất đánh thuế lợi nhuận đối với các công ty năng lượng. Ủy ban châu Âu cho rằng lợi nhuận của các công ty dầu khí và than đá trong năm 2022 sẽ tăng gấp 5 lần so với năm ngoái. Vì vậy, yêu cầu đóng góp đoàn kết là hợp lý. Ngoài ra, dự thảo cũng sẽ yêu cầu các nước thành viên EU giảm 10% mức tiêu thụ điện hiện tại và 15% mức sử dụng khí đốt để đảm bảo người dân vượt qua mùa đông an toàn. Dự kiến Ủy ban châu Âu sẽ công bố dự thảo đề xuất vào ngày 14 tháng 9 tới.
Cục khí tượng Australia cảnh báo phần lớn nước này sẽ hứng chịu mưa lớn bất thường trong những tháng tới do hiện tượng La Nina kéo dài sang năm thứ ba liên tiếp và nhiều khả năng tiếp diễn sang cả năm sau. Cục khí tượng dự báo Australia sẽ trải qua mùa hè ẩm ướt và nhiều gió. Hiện tượng La Nina là một trong những nguyên nhân khiến khí hậu Australia ẩm hơn. Dự báo trong những tháng tới, tỷ lệ mưa tại nhiều khu vực phía đông của Australia sẽ là 80%. Các hiện tượng thời tiết cực đoan đã khiến Australia đối mặt với những trận cháy rừng nghiêm trọng nhất vào cuối năm 19 và đầu năm 2020. Tiếp đó, La Nina đã khiến nước sông tràn bờ và hàng nghìn ngôi nhà chìm trong nước. Chuyên gia cảnh báo đây thực sự là vấn đề lớn đối với những người dân còn đang ổn định cuộc sống sau những trận lụt gần đây.
Ngày 13 tháng 9, Tổ chức Khí tượng Thế giới WMO cho rằng nhân loại đang đi sai hướng trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu do việc sử dụng quá nhiều nhiên liệu hóa thạch. Theo WMO, lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính hiện đang cao hơn so với mức trước đại dịch. Trong báo cáo United Nations, WMO cho rằng thiên tai sẽ trở nên phổ biến nếu thế giới không cắt giảm lượng khí carbon theo mức mà giới khoa học cho là cần thiết để ngăn chặn những tác động tồi tệ nhất của tình trạng ấm lên toàn cầu. Bản đánh giá viện dẫn trận lũ lụt nghiêm trọng tại Pakistan và đợt nắng nóng ảnh hưởng đến mùa màng tại Trung Quốc trong năm nay là những ví dụ cho những gì có thể xảy ra. Theo WMO, sau khi lượng khí thải giảm 5,4%, mức giảm chưa từng có vào năm 2020 do các lệnh phong tỏa và hạn chế đi lại toàn cầu vì dịch COVID-19. Dữ liệu sơ bộ từ tháng 1 đến tháng 5 năm nay cho thấy lượng khí CO2 phát thải toàn cầu cao hơn 1,2 lần so với trước khi đại dịch bùng phát. WMO cho biết nồng độ khí nhà kính tiếp tục tăng lên mức cao mới. Trong khi đó, tỷ lệ phát thải từ nhiên liệu hóa thạch hiện cao hơn mức trước đại dịch. 7 năm qua là thời kỳ ấm nhất được ghi nhận. Cơ quan này cảnh báo việc tiếp tục sử dụng nhiên liệu hóa thạch đồng nghĩa với việc có tới 48% là nhiệt độ toàn cầu trung bình hàng năm tạm thời vượt quá 1,5 độ C so với mức thời kỳ tiền công nghiệp trong một năm của 5 năm tới. Theo chương trình môi trường của Liên Hợp Quốc, cần nâng cao cam kết của các nước lên 4 lần để hạn chế sự nóng lên toàn cầu ở mức độ 2 độ C và 7 lần để đạt được mục tiêu tăng 1,5 độ C. UNEP nhấn mạnh, với các chính sách khí hậu trên toàn thế giới như hiện nay, nhiệt độ trái đất sẽ tăng thêm 2,8 độ C vào năm 2100.
Ấn Độ và Trung Quốc đã hoàn tất quá trình rút quân gần điểm tuần tra 15 ở khu vực phía đông Ladakh. Hai bên cũng đã hoàn tất việc xác định các vị trí mỗi bên để rút quân khỏi các điểm tranh chấp. Quá trình này bắt đầu từ ngày 8 tháng 9, quân đội hai nước sẽ di chuyển trở về phía tương ứng của đường kiểm soát thực tế và xác định các vị trí của đối phương sau đó. Quá trình rút quân bao gồm việc tháo dỡ cơ sở hạ tầng do hai bên xây dựng và các cấu trúc tạm thời khác. Trước đó, hai nước đã tiến hành rút quân khỏi các điểm tranh chấp, bao gồm khu vực Gangwon và hai bờ của hồ Pangong ở phía đông Ladakh. Tiếp nối chương trình hôm nay, mời quý vị đến với những thông tin thể thao hấp dẫn.
Thưa quý vị và các bạn, trong khuôn khổ vòng bảng Champions League, PSG đánh bại Barca với tỷ số 2-0 bằng hai bàn thắng được ghi chỉ trong vòng 5 phút. Bỏ lỡ nhiều cơ hội trong hiệp 1, Barca đã phải ôm hận trong hiệp 2. Phút 50, tình huống tổ chức phạt góc của Bayern Munich đã tạo nên bàn mở tỷ số với việc Lucas Hernandez đánh đầu cận thành chính xác. Chưa dừng lại tại đó, phút 55, tốc độ của San đã hoàn toàn loại bỏ các cầu thủ bên phía đội khách. Khi đã ở vị trí thuận lợi, cầu thủ người Đức không cho đồng đội ở đội tuyển quốc gia Ter Stegen có bất cứ cơ hội cản phá nào. Bị dẫn đến hai bàn và còn dần bỏ ra lép vế, huấn luyện viên Sarri buộc phải thay đổi nhân sự, hòng vực dậy đội bóng Tây Ban Nha. Dù vậy, không có bàn thắng nào được ghi cho Barca. Đại diện Tây Ban Nha đành chấp nhận thất bại 0-2, trong khi Bayern Munich đã có trọn vẹn 6 điểm sau 2 trận đã đấu. Một ông lớn khác là Liverpool cần tới bàn thắng ở phút 89 của Matip để có 3 điểm đầu tiên tại cúp C1 châu Âu 2022-2023. Đội bóng đến từ nước Anh hoàn toàn áp đảo đối thủ khi cầm bóng 58%, tung ra tới 24 cú dứt điểm ở trận này. Jacob sớm có bàn mở tỷ số ở phút 17 nhờ công của cái tên quen thuộc Salah. Tuy nhiên, Ajax đã sớm có bàn gỡ hòa ở phút 27 do công của Mohamed Kudus. Sang hiệp 2, Liverpool duy trì thế tấn công, nhưng các chân sút đều lần lượt bỏ lỡ những cơ hội của riêng mình. Phút 89, Joel Matip bật cao đánh đầu nhưng bị Dusan Tadic phá ra. Mặc dù vậy, công nghệ goal line xác định bóng đã đi qua vạch vôi, giữ 3 điểm ở lại sân Anfield. Với kết quả này, Liverpool có 3 điểm sau 2 trận ở bảng A cúp C1 châu Âu 2022-2023 bằng với Ajax và Napoli mới thi đấu 1 trận. Một đại diện khác của bóng đá Anh là Tottenham đã có màn trình diễn đáng thất vọng trước Sporting Lisbon và phải trắng tay rời Bồ Đào Nha. Dù được đánh giá cao hơn, nhưng Tottenham không thể áp đặt thế trận và thường xuyên đối mặt những pha phản công nguy hiểm của Sporting Lisbon. Bước sang hiệp 2, Tottenham gia tăng sức ép và bắt đầu có những cơ hội rõ rệt hơn, nhưng đều không thắng được thủ môn Antonio Adan. Khi nhiều người bắt đầu nghĩ về mục tiêu cầu hòa, thì cầu thủ vào sân thay người bên phía Sporting Lisbon, Paulinho đánh đầu tung lưới Tottenham ở tình huống phạt góc diễn ra đúng phút thi đấu chính thức cuối cùng. 3 phút sau lại là một siêu dự bị khác. Anthony Gomez lên tiếng với pha độc diễn vượt qua hai cầu thủ đội khách rồi hạ gục Hugo Lloris. Hai bàn thua để chóng váng trong 3 phút cuối khiến Tottenham trắng tay rời sân Bồ Đào Nha. Cũng gây sốc không kém là Atletico Madrid khi thua sốc trước Bayer Leverkusen với tỷ số 0-2 ở lượt trận thứ 2 bảng B Champions League. Atletico Madrid với đội hình có chất lượng vượt trội nhưng vẫn chơi tương đối bế tắc trước hàng phòng ngự của đội chủ nhà. Trận đấu chỉ được quyết định trong vòng 3 phút, từ phút 84 đến phút 87. Leverkusen đã ghi một mạch hai bàn thắng để ấn định chiến thắng với tỷ số 2-0. Robert Andrich và Moussa Diaby là những người đã lần lượt lập công để giúp đội chủ nhà đánh bại đại diện đến từ La Liga. Đây là trận thua gây sốc của Atletico Madrid bởi họ được đánh giá cao hơn hẳn đối thủ và đang thi đấu với phong độ khá tốt ở giải quốc nội.
Thời gian còn lại của chương trình là dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai, thông tin quảng cáo. Dự báo thời tiết đêm 14 ngày 15 tháng 9 năm 2022, khu vực phía Tây, trời nhiều mây có mưa, mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất 30 đến 32 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao 19 đến 21 độ. Khu vực phía Đông, trời nhiều mây có mưa, mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất 31 đến 33 độ, nhiệt độ thấp nhất 23 đến 25 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây có lúc có mưa, mưa rào và dông, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất 32 đến 33 độ, nhiệt độ thấp nhất 24 đến 25 độ.
Thông tin và quảng cáo.
Viettel Money, chuyển tiền an toàn, mua bán tiện lợi. Mọi lúc, mọi nơi. Viettel Money, kiến tạo cuộc sống mới. Viettel Money, chuyển tiền an toàn, mua bán tiện lợi. Mọi lúc, mọi nơi. Viettel Money, kiến tạo cuộc sống mới.
Trường Cao đẳng nghề Yên Bái thông báo tuyển sinh năm học 2022-2023. Trường Cao đẳng nghề Yên Bái có địa chỉ tại xã Văn Phú, thành phố Yên Bái, là trường đào tạo nghề có uy tín của tỉnh và khu vực. Hình thức tuyển sinh xét tuyển, hiện nhà trường tuyển sinh các hệ trung cấp, hệ cao đẳng 9+, học sinh tốt nghiệp lớp 9, hệ cao đẳng học sinh tốt nghiệp lớp 12, liên kết đào tạo đại học hệ vừa làm vừa học, đào tạo lái xe ô tô hạng B2, C, hợp đồng đào tạo hệ sơ cấp, nâng bậc thợ, nghiệp vụ sư phạm dạy nghề. Các ngành nghề nhà trường đào tạo phù hợp với mọi đối tượng lứa tuổi có thể lựa chọn nghề. Một số các nghề chất lượng cao có 2 nghề cấp độ quốc tế, 3 nghề cấp độ ASEAN, 1 nghề cấp độ quốc gia. Học tập và rèn luyện trong môi trường đào tạo chuyên nghiệp, cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại. Nhà trường cam kết giới thiệu việc làm cho học sinh, sinh viên tốt nghiệp sau đào tạo. Miễn học phí học nghề cho học sinh hệ trung cấp và thực hiện chế độ miễn giảm học phí cho các đối tượng theo quy định. Nhà trường có ký túc xá cho học sinh, sinh viên hưởng chế độ dân tộc nội trú và ưu tiên cho học sinh nhập học trước cho tới khi hết chỗ ở. Nhà trường tổ chức nhập học cho học sinh, sinh viên khóa 31 từ ngày 6 tháng 6 cho đến khi đủ chỉ tiêu đào tạo năm học 2022-2023. Lưu ý, học sinh đã nhận được giấy báo thực hiện theo hướng dẫn. Chi tiết các ngành nghề, thông tin, xin liên hệ Phòng Đào tạo Hợp tác Khoa học, điện thoại 02163-893-889, 0842-235-686 hoặc có thể truy cập website caodangnghieyenbai.edu.vn.
Được kiến tạo trên nền phù sa cổ, bao quanh bởi dòng sông chảy và sông Hồng nên thơ, đàn sen núi non hùng vĩ tạo thành những lát cắt phóng khoáng mang hình sông thế núi. Yên Bái là nơi quần tụ của 30 dân tộc anh em sinh sống, tạo nên những di sản văn hóa vật thể và phi vật thể đặc trưng, tựa như một Tây Bắc thu nhỏ. Nét độc đáo ấy đã thu hút bao tâm hồn lữ khách yêu mến tìm về. Đến với Yên Bái, ta như thả hồn vào đồi mâm xôi La Bán Tần, ngọn đồi đẹp nhất vùng miền núi Tây Bắc. Đón ánh chiều tà trên những quanh co của đèo Khao Phạ, một trong tứ đại đỉnh đèo nổi tiếng của Việt Nam. Một địa danh du khách không thể bỏ qua khi đến Yên Bái, đó là ruộng bậc thang Mù Căng Chải, di tích cấp quốc gia đặc biệt. Chủ nhân của những thửa ruộng bậc thang kỳ vĩ ấy là đồng bào người Mông, có nét văn hóa đặc sắc với tiếng sáo, điệu khèn gửi gắm tâm tình yêu thương. Ven theo con đường núi thơ mộng, đến với bản Thái ở Tú Lệ, để hòa mình vào dòng suối sinh dưỡng mang nguồn năng lượng của núi rừng. Ta Xùa được nhiều du khách ưa khám phá tới chinh phục. Với những ngọn núi bản làng lúc ẩn lúc hiện trong biển mây, tạo nên bức tranh thiên nhiên tuyệt sắc miền biên viễn, được ví như thiên đường chốn hạ giới. Thiên nhiên ưu ái ban tặng cho nơi đây nhiều món quà quý giá, là cung Tú Lệ như những hạt ngọc trời dẻo thơm, tinh túy. Ấp ủ thêm hương vị quả sơn tra chứ danh, như gói cả vào trong sắc hương núi rừng Tây Bắc. Trong văn hóa của đồng bào người Mông, chợ phiên đã trở thành nét sinh hoạt không thể thiếu. Đó là nơi hội tụ những sản vật địa phương đặc trưng, mà nổi bật nhất là vải thổ cẩm, hay nghệ thuật vẽ sáp ong đầy thẩm mỹ và tinh tế. Là một trong bốn thung lũng nổi tiếng vùng Tây Bắc, Mường Lò còn được biết đến với tên gọi Mường Trời, nơi phát tích tổ tiên của người Thái cổ tại Việt Nam. Nơi cánh đồng lúa lớn thứ hai Tây Bắc, người Thái đen Mường Lò rất cầu kỳ cho nghệ thuật ẩm thực. Mỗi dịp Tết xiếp xí cổ truyền, những món ăn được sửa soạn chu đáo để dâng lên tổ tiên cầu xin phước lành. Vào những đêm trăng dập dìu, người Thái trao nhau tiếng hát giao duyên, gieo mối tâm tình trong hội hạn khuống, hòa mình vào vũ khúc xòe Thái đắm say. Năm 2021, di sản nghệ thuật xòe Thái của Việt Nam đã được UNESCO ghi danh vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Vượt mây lên đất suối Ràng, nơi mẹ thiên nhiên thương mến mà nảy nở giống chè quý. Những bức chè ngậm sương sớm, ướp đẫm tinh túy thời gian, làm dư vị như tan chảy trong niềm yêu bất tận. Xuôi dòng theo vùng văn hóa sông chảy, thiên phú hình sông thế núi kiến tạo nên vườn địa đàng khổng lồ, đưa du khách vào hành trình thưởng ngoạn vẻ đẹp thiên nhiên hùng vĩ miền sơn cước. Không biết từ bao giờ, ai đến thăm nơi đây đều miên man trong điệu múa lời ca, hòa vào niềm vui ngày hội của người Cao Lan, người Tày và người Nùng. Đến với vùng đất Lục Yên, sắc đỏ hồng ngọc của thủ phủ đá quý làm nao lòng du khách, như một báu vật bậc nhất miền sơn cước, truyền đời đến thế hệ sau. Đến với vùng văn hóa sông Hồng tại Yên Bái, du khách sẽ lạc bước vào hương khói chốn tâm linh, với nét tín ngưỡng thiêng liêng của phủ Bá Lớn Tuần đền Tuần Quán và Thánh Mẫu Thượng Ngàn đền Đông Cuông. Làn gió mang theo hương thơm ngút ngàn của rừng quế nước danh Văn Yên. Cây quế đã gắn bó thủy chung với người Dao, từ trong tâm tưởng, ký ức đến đời sống sinh hoạt và lao động sản xuất, với nhiều nét văn hóa truyền thống còn được bảo tồn và lưu giữ. Độc đáo nhất là điệu múa chuông, nhảy lửa trong nghi lễ cấp sắc của người Dao đỏ. Qua vùng Thanh Sơn hữu thủy ấy, du khách được khám phá chốn Bồng Lai, đầm Vân Hội, gắn với huyền thoại về dấu chân mẫu Âu Cơ, thủa hồng hoang trong cuộc thiên di, khai thiên lập địa. Từ thanh thang thung lũng đến chất ngất đèo cao, từ bình nguyên rực rỡ đến chan hòa suối sông, tình hòa đất trời và con người hội tụ, giao hòa giữa cổ xưa và hiện tại, bừng ngộ giữa khởi thủy và văn minh. Tất cả những thanh âm và sắc màu huyền diệu đó tạo nên bức tranh tổng thể, hài hòa gọi tên Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.